Đây chúng con xin được phép tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch Thầy, như Thầy đã chia sẻ, sống là phải có lý tưởng. Nhưng với cuộc sống bây giờ, đa phần mọi người không có lý tưởng, cũng không cần biết lý tưởng là gì. Thì bắt đầu từ đâu, bằng cách nào và việc gì để biết được lý tưởng của chính bản thân mình một cách sáng suốt nhất? Lý tưởng của mọi người thì luôn có sự sai khác. Còn kính bạch Thầy, vậy đó, sự sai khác đó là do đâu? Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ giải đáp để các bạn trẻ có thêm những nhận thức cho bản thân mình. Nam Mô A Di Đà Phật.
Toàn bộ sự sai khác lý tưởng của nhân sinh đó là dựa vào sự khác biệt của tâm. Tâm được Đức Phật đánh giá là đạo diễn của các hành vi. Tâm tạo ra sự quyết định, khuynh hướng, lối sống và lý tưởng. Các biệt nghiệp và cộng nghiệp đã tạo ra sự quyết định của tâm theo một thiên hướng nào đó để trở thành một cái gì đó. Quá trình chọn lựa giúp chúng ta trở thành thay vì là đứng khựng lại. Trở thành thì có hai khả năng: trở thành cái tốt hơn mang tính bền vững, và trở thành cái xấu hơn so với những gì mà mình đã có và đạt được. Cho nên trong một thế giới có quá nhiều lý tưởng để chọn lựa, mà mình đang như là người mất phương hướng, thì chúng ta cần phải xác định một số điều như sau. Điều 1, lý tưởng của tôi theo khuynh hướng nào? Và lý tưởng đó có nhất thiết là bản sao của cha mẹ hay là những người mà tôi cho là tấm gương điển mẫu hay không? Có người trả lời với chính mình là tôi thấy điều đó là cần thiết vì năng lực tôi không nhiều. Như vậy nỗ lực trở thành một bản sao tương đương là tôi cảm thấy hài lòng rồi. Có người cho rằng tôi không muốn như thế, tôi phải trở thành là chính mình. Tôi có sự lựa chọn riêng, tôi có khuynh hướng sống, tôi có phương pháp thực hiện. Nếu điều đó đặt trên nền tảng của sự khám phá thì đáng được tán dương. Nếu nó chỉ là một sự nổi loạn, đang khi năng lực của mình không vượt trội hơn như thế mà muốn chứng minh mình như thế thì trở thành là người dở hơi. Xác định điều này sẽ giúp cho chúng ta chọn khuynh hướng và lý tưởng. Điều 2, để đạt được một lý tưởng mà mình đặt ra như một sự lựa chọn đó, chúng ta cần phải có các bước đi. Thứ nhất là phải tập luyện các kỹ năng trên nền tảng nỗi khao khát và đam mê cần có. Nghề nghiệp nào, lĩnh vực nào cũng có các kỹ năng cần phải được đào luyện, trang bị và thành tựu nhất định. Ví dụ một thanh niên sau khi có được bằng cấp, cơ hội nghề nghiệp rất là hứa hẹn, nhưng khi nghiên cứu về đời sống của các vị tăng sĩ, từ bỏ đời thanh xuân và trở thành một con người phụng sự tha nhân với nhiều lý tưởng cao quý, thì lúc đó thanh niên này có thể suy nghĩ lại về sự chọn lựa cái khuynh hướng sống của mình. Lúc đó sinh viên ấy có thể thử nghiệm rằng là tôi có đủ các hạt giống để trở thành nhà tâm linh đó hay không. Thì trong Phật giáo có những cái khóa tu ngắn hạn để tập sự xuất gia. Sau khi trải nghiệm thấy rằng đây là cái con đường mà hầu như là trước đây tôi tìm kiếm nhưng mà chưa định dạng được nó, nay tôi đã tìm thấy được rồi, thì lúc ấy mình sẽ chọn đúng con đường đó như là một cái gì đó rất là bất di bất dịch để ta theo đuổi đến mục đích cuối cùng. Còn khi sau khi mình trải nghiệm thấy rất rõ, tôi chỉ thích thôi, tôi không có đủ năng lực để làm, tại vì những cái đòi hỏi, những cái thực tập và những cái trải nghiệm về nội dung tâm linh này đó, nó quá cái sức mà tôi có thể đạt được. Cho nên chúng ta chọn lựa một lý tưởng khác. Do đó xác định được cái các cái bước đi căn bản đó, nó sẽ giúp cho chúng ta không phải mất nhiều thời gian để đạt được một cái gì đó trong tầm tay. Điều ba, trong bài giảng thầy có xác định hai lần về cái tính hiện thực và đạt được trong tầm tay. Do vậy lý tưởng trước nhất nó phải làm cái gì đó mà ta cam chắc rằng là khi nỗ lực đúng phương pháp, đúng quy trình của nhân quả, chúng ta đạt được. Cho nên hãy bắt đầu bằng những lý tưởng có khả năng hiện thực. Ví dụ như các Phật tử mới bắt đầu đi chùa, tụng các thầy kinh, như là cái phần con nương tựa Đức Phật, con nương tựa chánh pháp, con nương tựa tăng đoàn, con cầu nguyện chúng sinh, thì cái khái niệm cầu nguyện cho chúng sinh đó đó là một lý tưởng, thể hiện cái lòng từ bi, mối quan hoài, cái quan tâm của chúng ta cho cuộc sống, cho nhân sinh. Lý tưởng đó rất là lớn, mà đôi lúc nó trở nên là phi hiện thực. Bởi vì có những lúc chúng ta có thiện chí giúp cho cha mẹ mình hiểu được Phật, mà cha mẹ mình còn không có nhu cầu, không quan tâm đến, còn kháng cự, cấm đoán. Ta độ người cha, người mẹ chưa xong, nhưng mà mình lại mong mỏi rằng là mình độ tất cả chúng sinh, bao gồm thế giới con người, thế giới các loài động vật. Cho nên hãy tự khoanh vùng và giới hạn những cái nhỏ mà mình có thể thực hiện được. Do đó, trong tình huống này, ta chỉ cần phát nguyện, mỗi một tháng tôi hướng dẫn được một người chưa biết được nền minh triết Phật giáo có thể trải nghiệm được các giá trị cao quý từ đời minh trước này. Một năm ta hướng dẫn được 12 người, rất thiết thực và nó nằm trong tầm tay. Thay vì mình chỉ mong là tôi độ, tôi cầu cho các chúng sinh, lớn quá, khái quát quá, to quá, rộng quá, vối không tới, nhóm không được. Và hãy tập những cái như thế để chúng ta không rơi vào trạng thái hư tưởng, vọng tưởng, quan tưởng, loạn tưởng mà vốn nó không có tính hiện thực. Điều thứ tư, trên bước đường để đạt được một lý tưởng nào đó, chúng ta phải chấp nhận các sự cố. Dầu mình đã chuẩn bị thật là tốt rồi, có chiến lược rất bài bản rồi, có trình độ bước đi rất cụ thể rồi, nó vẫn có những cái xảy ra ngoài ý muốn thôi. Và hãy thấy cuộc sống này là vô thường, cho nên các rủi ro sự cố là chuyện bình thường. Nỗ lực làm việc tốt, nỗ lực xây dựng lý tưởng, nỗ lực phụng sự nhân sinh mà không gặp các chuyện trở ngại mới là chuyện lạ. Người nào có được nhận thức như thế đó thì bản lĩnh nó được nâng cao, cho nên chúng ta không có chán nản, thất vọng, rồi than vãn, bỏ cuộc nửa chừng. Mọi việc đến với chúng ta nó cảm thấy rất là nhẹ thôi. Và người như thế đó sẽ dễ dàng nắm được cái thành công. Điều thứ năm đó là không quan trọng quá vấn đề, không cường điệu quá vấn đề, không thần tượng quá con người. Thần tượng nó làm cho chúng ta xây dựng lý tưởng trên một cái gì đó mông lung, không có hiện thực. Vì tất cả những con người điển mẫu mà ta xem nó là cái mô hình lý tưởng mà mình vương tế đó cũng có thể bị rơi vào cái sai lầm. Rồi cái cường điệu quá việc đó sẽ làm cho chúng ta sụp đổ thần tượng, đánh mất chính mình, thu thúc mình như là một con rùa rút đầu và bốn chân nó vào trong cái mai thôi. Và kết quả là chúng ta đánh mất cơ hội để đạt được sự thành công nhất định nào đó. Cho nên thái độ không quan trọng quá nó sẽ làm cho chúng ta đó, khi đối diện với những cái khó khăn bằng một tảng đá, ta thấy nó như một hạt cát. Khi trở ngại và thách đố như một quả núi, ta thấy nó như một viên sỏi. Khi các cái nghịch cảnh nó diễn ra như một bãi sa mạc, ta thấy nó như một hạt cát thôi. Và thái độ này làm cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, vững chãi hơn, bản lĩnh hơn. Và nhờ đó chúng ta mới tìm ra giải pháp thích đáng để giải quyết nó. Còn người quan trọng quá, cường điệu quá đó, thì cái khổ đau bằng hạt cát bơm nó lên thành một tảng đá, trở ngại bằng một tảng đá, ta hình dung nó bằng một quả núi, trở ngại bằng một quả núi, ta liên tưởng nó bằng một dải Trường Sơn. Đó là chúng ta tự cường điệu về cảm xúc ta. Mà cái hiện thực khổ đau và bất hạnh đó, đôi lúc nó không phải thế. Có rất nhiều khổ đau bất hạnh đã kết thúc ở trong quá khứ rồi, nhưng cái người bị ám ảnh với một thói quen cường điệu và quan trọng quá đó vẫn nối kết nó với mình ở hiện tại, và bằng cách này chúng ta đang hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa một cách tự nguyện. Chúng ta đang tự giăng bẫy và giam nhốt mình ở trong cái bẫy khổ đau do mình tạo ra thôi. Cho nên thái độ xem mọi việc đó, nó nhẹ, nó bình thường, nó đơn giản, thì mọi cái khó khăn trở ngại trên nỗ lực đạt đến lý tưởng và mục đích sống cao quý đó sẽ không là một trở ngại vật đích thực. Bằng thái độ như thế, bằng những bước đi như thế, thầy tin rằng là việc khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua và vươn tới sự thành công.